Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hãy khởi tâm từ bi để chuyển hóa nghịch cảnh.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp tục cho cái pháp thoại tuần trước đây, nói về cái nghiệp nói năng của con người. Như chúng ta đã biết, đối với một người Phật tử, khi mình thọ nhận 10 cái giới thiền để hướng cái cuộc đời của mình về nẻo lành nẻo tốt, để xây dựng cái thiền nghiệp cho mình trong cái cuộc sống, dễ đưa con người đi vào con đường tội lỗi xấu ác. Riêng cái nghiệp nói năng nó có 4 điều: không nói những lời dối trá, không nói những lời đâm thọc cây chia rẽ, không nói những lời thêu dệt vô ích, và không nói những lời độc ác đối với kẻ khác. Vậy thì cái lời nói của một người như thế nào được gọi là chánh ngữ, được gọi là lời nói tốt lành? Pháp thoại trước đây tôi từng nói, một cái lời nói mà được gọi là tốt đẹp, trong lành, cái lời nói đó, theo như Phật dạy ở trong Nikaya, phải hồi đủ 5 cái yếu tố. Thứ nhất đó là cái lời nói đúng lúc đúng thời, có thể thêm vào đúng nơi đúng chỗ. Một lời nói dù hay ho chân thật đến đâu mà không đúng lúc đúng thời, nó không đúng nơi đúng chỗ, lời nói đó không thể gọi là lời nói lành được hết cả. Hai nữa, đó là cái lời nói đúng với sự thật. Sự thật như chính là sự thật, chứ không phải là cái sự thật qua những cái lời đồn từ người này sang người khác. Không phải là cái sự thật từ ở những người nào đó muốn gieo rắc những cái niềm mê tín cho con người của mình, mê hoặc mình, vân vân. Và hôm nay pháp thoại này sẽ tiếp tục 3 cái yếu tố thêm nữa cho một lời nói được gọi là lời nói tốt lành. Đó là một lời nói được gọi là tốt lành, cái lời nói đó phải sử dụng cái gọi là ái ngữ, tức là những cái ngôn từ hòa ái. Có những người nói những điều chân thật, có những người nói những lời đúng lúc đúng thời, nhưng mà sử dụng bằng những cái ngôn từ thô lỗ cộc cằn, những cái ngôn từ như vậy sẽ không cảm hóa được con người. Những ngôn từ thô lỗ cộc cằn không đưa tới cái sự thay đổi cần thiết cho bất cứ một ai hết tất cả. Rất nhiều khi, thưa quý vị, chỉ vì sử dụng những cái ngôn từ thô lỗ cộc cằn mà hận thù từ đó phát sanh. Người ta sẽ không nghe được tiếng nói của mình, mà người ta chỉ nghe ở nơi đó qua cái ngôn từ thô lỗ ấy, những cái gì hằng học, những cái gì đáy nghiệt, những cái gì làm bực bội, phiền não trỗi dậy ở cái con người mà thôi. Cho nên cái lời nói đó phải sử dụng những cái ngôn từ hòa ái, mà trong đạo Phật gọi là ái ngữ, tức là sử dụng những cái ngôn ngữ từ ái. Một bậc làm cha làm mẹ khuyến con mình, mà cái xưng hô mày về tao chẳng hạn như vậy, đứa con không cảm được cái gì từ ở nơi cái tình yêu thương của mẹ, của cha qua những lời dạy như vậy hết cả. Một cái người vợ, người chồng nói năng những điều mà toàn sử dụng nào mày nào tao, những lời này đó dù là xuất phát từ một trái tim yêu thương đến thế nào chăng nữa, nó có không chứa đựng những cái lời lẽ yêu thương ở nơi đó thì nó cũng không đủ khả năng tác dụng để làm thay đổi tình hình cho tốt đẹp hơn trong tương quan giữa vợ với chồng. Cho nên một cái lời nói được gọi là chân thật, một lời nói khéo lành, cái lời nói đó phải sử dụng ái ngữ. Và rất nhiều khi chỉ cần sử dụng ái ngữ không thôi, mình khiến cho kẻ khác được khuất phục, mình khiến cho kẻ khác đang tức đang giận có thể là hà cái cơn hỏa ở cái con người của mình xuống. Ngược trở lại, chỉ vì không sử dụng ái ngữ mà nói những lời lẽ thô lỗ, những lời lẽ cộc cằn, những ngôn từ nóng vội, những cái đó nó có thể làm hỏng hết tất cả mọi sự tốt đẹp mà mình đã cố gắng xây dựng từ trước tới nay. Cho nên trong giao tiếp hàng ngày giữa con người với con người, người Phật tử phải biết sử dụng cái ái ngữ trong cuộc sống, nhất là trong một cái tập thể, trong một gia đình, ở đó có vợ chồng, cha mẹ, con cái, trong một cái tập thể có người này kẻ nọ. Không sử dụng ái ngữ thì chỉ đưa tới đổ vỡ, chỉ đưa tới hiểu lầm, chỉ đưa tới sự nóng giận ở những người này kẻ khác, và cuối cùng gãy đổ hết tất cả mà thôi. Cho nên một lời nói tốt đẹp, lời nói đó phải biết sử dụng ái ngữ. Nhiều khi chỉ cần sử dụng ái ngữ thôi mà khiến cho kẻ kia đó họ nghe lời một cách rất là dễ thương vô cùng. Ngược trở lại, không sử dụng ái ngữ, dù cái lời nói đó của mình chân thật đến đâu, dù cái lời nói đó của mình tốt đẹp như thế nào, cũng nhiều khi không đưa tới cái hiệu quả như mình mong muốn. Đó là cái đức, cái yếu tố thứ ba trong một cái lời nói mà người Phật tử mình nên lưu ý. Cái một cái lời nói thứ tư nữa là, thưa quý vị, cái lời nói đó nó phải đưa tới lợi ích thực sự. Một lời nói mà không thay đổi kẻ khác, một lời nói mà không chuyển hóa được những cái xấu trở thành cái tốt, lời nói đó được gọi là lời nói vô ích. Dù cái lời nói đó có chân thật, dù lời nói đó có như thế nào chăng nữa, nhưng nó không làm thay đổi được, nó không đưa tới cái sự lợi lạc cho mình, cho người. Một lời nói như vậy cũng không xứng đáng để được gọi là một lời nói tốt lành, thưa quý vị. Lời nói đó phải thực sự đưa tới lợi ích. Khi một người cha mà la mắng hay là khuyên dạy một đứa con, người cha đó phải nhắm tới cái mục đích rằng lời nói mà của cha nói về con đấy, nó phải làm cho con của mình thay đổi, nó phải làm cho con của mình lười biếng trở thành siêng năng, nó phải làm cho con của mình hư học ăn chơi trở thành một đứa bé chăm chỉ học hành cho nên người tốt đẹp. Một cái người vợ hoặc người chồng mà nói năng với nhau, thưa quý vị, lời nói đó phải nhắm tới sự lợi lạc giữa hai người, trong cuộc sống giữa hai người. Nói mà không đưa tới lợi ích, nói mà chỉ để nói cho thỏa mãn cái cơn giận của mình, cái cơn tức tối của mình, những lời nói đó nó sẽ không đưa tới cái tốt lành mà chỉ đưa tới những tác hại không thôi. Cho nên nói năng một lời, cái lời nói đó phải thực sự đưa tới lợi lạc cho mình và cho kẻ khác. Đó là cái lời buộc yếu tố trong năm cái yếu tố mà Phật dạy trong kinh để mình nói năng đưa tới cái sự lợi lạc tốt đẹp. Và cuối cùng, thưa quý vị, yếu tố thứ năm đó là lời nói đó phải xuất phát từ cái trái tim từ bi yêu thương ở con người của mình. Một lời nói mà không xuất phát từ trái tim yêu thương, từ cái trái tim từ bi, lời nói đó không đủ năng lực để mà chuyển hóa tất cả những gì xấu ác. Một lời nói xuất phát từ cái trái tim từ bi, thưa quý vị, mình sẽ nói khác hết tất cả. Chỉ cần một cái trái tim từ bi trỗi dậy, mình sẽ đối xử với người này, đối xử với người kia ác hoàn toàn với một con người đem cái trái tim nóng giận sân hận để mà nói năng. Một cái lời nói nó xuất phát từ trái tim từ bi, nó cũng sẽ khác xa rất nhiều với những cái lời nói mà xuất phát từ cái trái tim tham lam. Có những kẻ tham lam nói như thế nào để dù người này dù người kia, để đưa con người ta vào cái chỗ mê hoặc, để cho kẻ khác đó bỏ tiền ra cho mình chẳng hạn vậy. Những lời nói đó không thể được gọi là những lời nói khéo lành. Một cái lời nói mà xuất phát từ trái tim từ bi, nó sẽ khác xa rất nhiều với những lời nói xuất phát từ cái trái tim sân hận, từ cái trái tim chỉ biết vung trồng cho cái bản ngã của mình không thôi. Lời nói mà xuất phát từ trái tim từ bi, nó sẽ có năng lực chuyển hóa lớn vô cùng quý vị. Cách đây lâu lắm rồi, từng có một người con gái ở tại cái thành phố Houston này đến kể cho tôi về một cái bi kịch của gia đình. Trong gia đình đó, cái bi kịch nó nảy sinh kể từ khi cái người cha trong gia đình đó đi theo bạn bè đam mê vào cái việc cờ bạc. Và rồi mỗi lần mà ông này á, mà ông đi đánh bài đánh bạc mà thua đó, thì về ông cứ hành vợ hành con. Rồi mỗi lần ông ra đi, ông đều chửi vợ mắng con, để cho vợ con phải đem tiền ra cho ông. Không đưa tiền thì ông chửi rủa, ông nguyền rủa đủ thứ hết tất cả. Đứa con không biết làm thế nào. Người con gái này đã từng liên lạc với những người bạn của cha đó, để khẩn thiết những người bạn đó đừng rủ rê người cha mình đi con đường cờ bạc đó nữa. Nhưng mà vẫn không thành công. Người con đó từng làm tất cả mọi thứ, mà rồi không biết làm thế nào. Cuối cùng người con đã đến đây và thưa với tôi rằng: chúng con mà không đưa tiền cho ba con thì bị chửi bị mắng đủ thứ hết cả, mà đưa tiền thì ông chỉ biết đem cái tiền đó đi đánh bài đánh bạc, rồi về thua để hành vợ hành con, không biết làm cách nào hết. Tôi mới nói với cái em nó thế này: bây giờ con thử làm cái việc này đi. Đó là con thương ba con, cái tình thương nó phải đi theo một cái, đó là sự kiên nhẫn. Hệ mà mình thương một người nào đó mà mình không kiên nhẫn đối với người đó, đó thì khó để mình thay đổi con người đó dữ lắm. Phải là kiên nhẫn lắm mình mới có thể chuyển hóa được. Thì trong cái trường hợp của ba con cũng vậy. Trước hết là con phải biết kiên nhẫn. Thứ hai là con phải biết đem cái trái tim từ bi thương cha, thương mẹ, thương gia đình của mình, để làm tất cả những gì có thể làm để thay đổi cái người cha của con. Chắc chắn một điều, trong cuộc sống hàng ngày sẽ có một cái lúc nào đó mà con có thể ngồi lại được với người cha của con, dù chỉ trong một phút thôi. Sẽ có một lúc nào đó trong một ngày, dù chỉ là một phút, ba phút, con có thể nói với cha con một lời thôi. Và cái lời nói đó nếu đúng lúc, đúng thời, cha của con sẽ chấn động ở trong lòng. Con nói gì? Con không cần nói gì hết. Con chỉ nói với cha con một điều rằng: cha có biết rằng con thương cha đến như thế nào không? Con chỉ cần tới ôm người cha của mình, con chỉ cần nói một cái lời nhỏ nhẹ như vậy bên tai của người cha thôi. Và rồi con chỉ cần nói: cha có biết rằng con mong ước gì ở nơi cha? Chỉ mong ước cha đừng bao giờ đi theo cờ bạc nữa. Người con đó làm một lần không được, làm hai lần không được, tôi khuyên cứ làm, cứ làm. Sẽ làm 5 lần, sẽ làm 10 lần. Và tới một lúc nào đó, người cha đó khi mà cảm nhận được cái tình yêu thương của đứa con mình với mình, người cha đó sẽ bỏ được một cái thói hư tật xấu, một cái nghiệp ác mà người cha đó đã đi theo. Và cuối cùng, thưa quý vị, người con đó đã làm như thế. Sau một thời gian tương đối khá dài, người cha đó đã nguyện từ bỏ cái con đường cờ bạc như vậy để trở lại một người chồng, một người cha gương mẫu ở trong gia đình. Mà đó là nhờ đâu vậy? Bởi vì nhờ người con đó đó có được cái trái tim từ bi để mà nói những lời chân thật như vậy đối với người cha của mình. Một lời nói mà xuất phát từ trái tim từ bi, nó sẽ có cái năng lực chuyển hóa rất lớn quý vị. Cũng như ngược lại, một cái lời nói mà xuất phát từ cái trái tim đầy hận thù, đầy tức giận, nó sẽ như một ngọn lửa có thể đốt cháy hết tất cả bao nhiêu cái công đức mình đã tạo tác từ trước đến nay. Chỉ một giây phút nóng giận không thôi, người cha, người vợ, người chồng có thể đốt cháy tất cả bao nhiêu cái ngôi nhà yêu thương mình đã xây dựng trong bao nhiêu năm trời. Nhưng mà một lời nói xuất phát từ trái tim từ bi, mình có thể xây dựng trở lại một cái ngôi nhà đầm ấm trong gia đình của mình ở đó. Cho nên cái yếu tố thứ năm, hãy nói từ trái tim từ bi của mình. Một lời nói xuất phát từ cái lòng tham dục, mình sẽ nói để mà dụ dỗ người ta, để mê hoặc kẻ khác. Một lời nói xuất phát từ cái trái tim sân hận, mình sẽ giống như đổ dầu vào trong lửa để cho ngọn lửa thiêu đốt hết tất cả mọi thứ tốt lành. Nhưng một lời nói xuất phát từ cái trái tim từ bi, nó sẽ giống như một cái cơn mưa dập tắt đi cái ngọn lửa đang thiêu đốt mặt đất này. Thưa quý vị, trong kinh Pháp Hoa từng sử dụng cái hình ảnh của một cơn mưa khi mà Đức Phật thuyết pháp. Giống như một cơn mưa, một trận mưa, mưa xuống, cây lớn, cây nhỏ, cây vừa, tất cả đều được thấm nhuần, ít hoặc nhiều. Thì cũng như vậy, một cái lời nói xuất phát từ trái tim từ bi, nếu như nó chưa chuyển hóa được cái xấu ác ở một kẻ nào, thì nó cũng có giống như một cơn mưa để có thể dập tắt được cái ngọn lửa tham tàn đang trỗi dậy để thiêu đốt hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Một lời nói xuất phát từ trái tim từ bi. Vì vậy mà thường nó giống như là một cái giọt nước cam lồ. Trong Phật giáo hay còn nói thì giọt nước cam lồ để có thể dập tắt tất cả cái ngọn lửa phiền não. Đức Quan Âm Bồ Tát, thưa quý vị, Ngài tay cầm cái tịnh bình, trong đó đựng cái nước gọi là nước cam lồ. Và Ngài dùng cái nước cam lồ đó, dùng một cái cành liễu để rồi nhúng vào cái nước cam lồ đó, rải xuống mà dập tắt tất cả cái ngọn lửa chiến tranh, ngọn lửa thù hận, ngọn lửa tham tàn đang thiêu đốt con người và chúng sanh vạn loại. Cái giọt nước cam lồ ấy, thưa quý vị, nó xuất phát từ đâu? Chính là từ cái trái tim từ bi yêu thương hết tất cả đó. Từ cái trái tim từ bi, một lời nói nó có thể chuyển hóa hết tất cả mọi sự. Một bậc lãnh đạo, một cái người nắm quyền lực trong tay mình mà nói ra một lời, ký ra một chữ ký từ trái tim từ bi, nó sẽ mang lời biết bao nhiêu phúc lợi cho con người, cho thế gian này. Nhưng cùng một con người nắm quyền lực trong tay mà chỉ cần đặt bút ký một chữ ký thôi, nó cũng có thể làm tiêu hủy cả cái thế giới này. Nó cũng có thể gieo rắc bao nhiêu đau thương chết chóc cho con người ở trên cuộc đời này. Và đó là lý do tại sao mà trong đạo của Phật hay nhấn mạnh tới hãy sống, hãy làm, hãy nói từ trái tim từ bi của mình. Bởi vì chỉ có một lời nói từ trái tim từ bi, mình mới có thể ban tặng được cái hạnh phúc lớn nhất, đẹp nhất, quý nhất cho con người ở trên mặt đất này. Mà trước hết là cho những người thân yêu của mình, nào cha, nào mẹ, nào con, nào cái, nào vợ chồng, những người thân yêu nhất của mình đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt buồn lường, nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lòng ta. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch nhung tiền. Mẹ hiền Quán Thế ngàn mắt ngàn tay vô đường vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, có con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.
Bài thơ Tình thương tha thứ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Cả đời người không ai không lầm lỗi, hãy thứ tha cho sự sống vươn mầm. Trong cuộc sống mấy ai không chìm nổi, hãy đưa phao cứu người phúc vui lâm. Biển sân hận thành niềm hy xa, biển tham si thành được tình thương, biến tỷ hiềm thành tùy hy vấn vương, thì đời này sẽ trổ đầy hoa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin cho một nụ cười nở tươi tắn trên môi, xin cho một nụ cười như đóa hoa mặt trời, xin cho một nụ cười nở tươi mãi. Trái tim thừa người, xin cho một nụ cười đầy nhân ái.